đa quán tính. Khi nhìn lại toàn bộ quá trình thực hành của mình, tôi có thể thấy sự lặp đi lặp lại quá trình đà chánh niệm tăng lên và giảm đi. Các hành động của tôi đều rơi vào thái cực, những việc cực tốt rồi những việc cực xấu. Tôi đã tham gia hành thiền tại tu viện và thanh lọc bản thân, để rồi khi về nhà thì trượt dài theo những thói quen cũ. Vì vậy mà chánh niệm của tôi không liên tục, dẫn đến định cũng không tốt. Tôi có thể thấy được những yêu cầu để tiến bộ trong pháp hành, nhưng vẫn chưa có sự cân bằng vì tâm vẫn còn ô nhiễm. Việc thực hành của tôi là một chuỗi những quá trình khởi đầu và dừng lại. Cũng giống như trong môn nhảy cao, bạn chạy tới để lấy đà, nhìn lên và thấy thanh xà trên cao, sau đó bạn ngừng lại và trở về chỗ cũ. Không có đủ đà để thực hiện cú nhảy. Đà quán tính rất quan trọng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, học tập, giao tiếp xã hội. Chính đà quán tính đã giúp cải tiến và khiến chúng ta làm gì cũng ngày càng dễ dàng hơn. Nó cho phép chúng ta phát triển. Nếu một người bác sĩ ngưng thực hành trong 6 tháng và sau đó quay trở lại, anh ấy hay cô ấy sẽ cảm thấy không chắc chắn và lỗi nhịp. Bất kể làm công việc gì, chúng ta cần phải va chạm, sát sao và thật quen thuộc với nó. Đây chính là thứ đem lại đà quán tính. Nhiều hành giả kể lại lần đầu tiên họ tham dự khóa thiền hoặc họ đã thực hành lâu ra sao, có thể là những 20 hay 30 năm. Nhưng họ có hoàn toàn chánh niệm trong bao nhiêu đó thời gian không? Nếu tính tổng số thời gian hoàn toàn chánh niệm, có thể họ sẽ thấy một bức tranh khác. Theo khuynh hướng chung, chúng ta thường cho rằng chánh tinh tấn là bỏ ra thật nhiều nỗ lực vào một thời điểm nhất định nào đó. Nhưng ngược lại, chánh tinh tấn chính là sự kiên nhẫn và bền bỉ liên tục trên cả quãng đường dài, không bỏ cuộc và không bao giờ dừng lại. Chúng ta phải thực hành một cách liên tục, nỗ lực thật nhiều trong khoảng thời gian ngắn với mong muốn gặt hái thứ gì đó, chính là tham. Trí tuệ là nhìn vào sự dài hạn, nỗ lực nhẹ nhàng nhưng ổn định trong suốt khoảng thời gian dài, để rồi gặt hái một thành quả xứng đáng. Chúng ta càng hiểu biết về các yếu tố tự nhiên và cách chúng vận hành, thì càng dễ hiểu tiến trình mọi thứ dần phơi bày ra thuận theo tự nhiên. Khi một cái gì đó trở nên tự nhiên, nghĩa là đà quán tính của nó rất mạnh mẽ. Nó trở thành tính chất tự nhiên của bạn. Trầm cảm cũng có đà quán tính riêng của nó. Nghĩa là những cảm xúc kèm theo như tức giận, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng cũng có đà quán tính, góp phần vào tình trạng suy nhược chung. Ẩn phía sau đó, phiền não chính là động cơ đang lèo lái các cảm xúc và cả chính bản thân đà quán tính. Ngay cả khi công suất của phiền não này giảm bớt, thì các tác hại của nó vẫn được duy trì trước khi trí tuệ có thể chống lại được đà quán tính của nó. Mọi người nói rằng, những con tàu lớn như tàu chở dầu chẳng hạn, khi chạy hết tốc lực, sẽ cần đến 20 dặm để dừng hẳn sau khi đã tắt động cơ. Sẽ cần rất nhiều công sức và sự kiên nhẫn để hiểu ra, và sau đó, chống trả lại những gì đang diễn ra ẩn sâu trong tâm. Nhiều người khi không có được thứ mình muốn đã trở nên trầm cảm. Họ có cảm giác như đang sắp chết vậy. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Tâm nói, tôi căng thẳng quá. Người trầm cảm biết rõ tâm của họ. Họ biết mình đau khổ thế nào. Vấn đề là cách nhìn sai lạc. Luôn suy nghĩ rằng tôi đang trầm cảm sẽ chỉ càng nuôi dưỡng ý tưởng đó phát triển. Cách duy nhất là làm sao để sinh khởi trí tuệ. Nếu bạn có thể nuôi dưỡng một tâm thiện, đà quán tính đang thúc đẩy trầm cảm sẽ bị dừng lại, quay đầu và sau đó hoàn toàn bị chế ngự. Bạn phải thực hành giới, định và tuệ. Đây là những cái thắng sẽ hãm đà quán tính của trầm cảm. Giống như một con tàu lớn, thay đổi quán tính của một trạng thái tâm để nó đi theo hướng thiện, thay vì bất thiện là rất khó khăn. Bạn có tưởng tượng ra là cần phải thực hành nhiều thế nào không? Khi chúng ta nhìn vào thứ gì đó, thích hoặc không thích sẽ sinh khởi. Khi nghe thấy âm thanh nào đó, thích hoặc không thích cũng sanh khởi. Đây là điều bình thường đối với chúng ta. Bạn có thể tưởng tượng được thay đổi chuyện này khó thế nào không? Khi chúng ta xây dựng được thói quen nhìn và nghe với chánh niệm và trí tuệ, quá trình hãm đà quán tính của bất thiện từ từ được bắt đầu. Chúng ta dần tin tưởng vào chánh niệm và trí tuệ này cho tới khi đà quán tính này chậm lại và đảo chiều. Sau đó, nếu chúng ta kiên nhẫn và bền bỉ, con lắc sẽ đu về phía trí tuệ. Thực hành chánh niệm liên tục tạo nên đà quán tính cho trí tuệ. Nó giống như hiệu ứng quả cầu tuyết. Trí tuệ cứ tăng lên mãi. Nhắc nhở bản thân luôn chánh niệm là không đủ. Để đà chánh niệm được mạnh mẽ hơn nữa, chúng ta phải thực hành với thái độ chân chánh để có một tâm quan sát hoàn toàn không ô nhiễm. Ví dụ, nếu chúng ta lo lắng về sự tiến bộ trong pháp hành, thì trước tiên chúng ta phải nhận ra được đây là phiền não, rồi sau đó lấy nó làm đối tượng quan sát. Mỗi khi thấy nghi ngờ, bức rứt, khó chịu, bất mãn, căng thẳng, thất vọng hoặc hoan hỷ, thì hãy quan sát chúng, khảo sát chúng và tự hỏi những câu như: tâm mình đang có những loại suy nghĩ gì? Thái độ hiện tại và động cơ thúc đẩy của nó là gì? Tôi đang cảm thấy thế nào? Điều này giúp chúng ta thấy được cách thức phiền não tác động lên bản thân. Quá trình này cần một thái độ kiên nhẫn, tò mò và hứng thú khi thực hiện. Khi chúng ta ngày càng nhuần nhuyễn trong việc quan sát với thái độ đúng, chánh niệm sẽ trở nên mạnh mẽ và liên tục hơn. Theo thời gian, việc thực hành của bạn trở nên chín mùi và chánh niệm sẽ có được đà quán tính của nó. Từ đây, bạn sẽ dần tự tin trong hành thiền. Bạn sẽ bắt đầu duy trì chánh niệm một cách tự nhiên. Chánh niệm tự nhiên này sẽ đem lại cảm giác tự do mà bạn chưa bao giờ trải qua. Bạn sẽ biết rõ khi đạt trạng thái ấy, và bạn sẽ hầu như lúc nào cũng cảm nhận được nó. Tâm trở thành một đối tượng của chánh niệm, và bạn có thể nhận biết được tâm chánh niệm. Với đà quán tính như vậy, tâm trở nên điềm tĩnh và ổn định hơn. Đảo ngược tình thế, sự quyết tâm. Những năm ở độ tuổi từ 25 đến 27, tôi đã một lần nữa rơi vào trầm cảm. Lần này là khá nặng và kéo dài. Đây là lần thứ ba tôi bị bệnh này và cũng là lần bị nặng nhất. Tôi đã có chút trí tuệ từ những khóa thiền trước đó, nên sự dính mắc vào lối sống hư hỏng đã yếu đi một chút. Cuối cùng thì tôi cũng không thể duy trì lối sống như vậy hơn nữa. Bởi vì tôi thấy thật khó để tìm thấy hạnh phúc trong đời, nên tôi thường nổi giận. Chính đó là nguyên do khiến tôi trở nên trầm cảm, và rồi lại nổi giận và trầm cảm hơn. Tôi bắt đầu nhận ra cách mà chu trình trầm cảm đang vận hành, bởi vì thói quen có một lực hút rất mạnh mẽ. Và ở một mức độ nào đó, tôi biết tâm mình nên tôi có thể thấy được các thói quen, nhưng chỉ là không đủ trí tuệ để thay đổi các hành vi cũ. Tôi dường như không thể làm gì trước hoàn cảnh này. Những việc tôi làm thường rơi vào thái cực, việc tốt và rồi sau đó là việc xấu, bởi còn quá nhiều phiền não, nên tôi luôn cảm thấy rất lo âu và sợ hãi. Tôi không còn bạn bè, bởi vì họ còn bận lo công việc riêng và tôi cũng phải chu toàn trách nhiệm với công việc của mình. Tôi không có thời gian gặp gỡ họ. Vui chơi từng là ưu tiên số một trong cuộc đời tôi. Đây cũng là cách mà tôi lôi kéo bạn bè. Bây giờ thì chẳng còn gì vui cả. Nếu tôi có đi đâu thì cũng luôn là đi một mình. Tôi thấy việc gặp gỡ đám đông thật phiền phức. Khi gặp mọi người hay ở nơi làm việc, tôi luôn lo lắng và sau đó là giận dữ bởi vì tôi nghĩ mọi người đang cố tình làm phiền tôi. Thực ra họ chỉ đang làm công việc bình thường của mình. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng những cảm giác trong mình là không đúng, nhưng vào lúc đó, niềm tin vào những nỗi sợ hãi dường như mạnh mẽ và dễ dàng có mặt hơn nhiều so với trí tuệ. Bên ngoài tu viện hoặc trung tâm thiền, mọi người không có được sự quyết tâm để tiếp tục thực hành trong đời sống hàng ngày. Họ không hoàn toàn hiểu được cách thức đúng để thực hành. Kinh nghiệm của tôi với trầm cảm đã cho tôi thấy con đường. Bởi vì tôi đã hầu như luôn ở trong trạng thái quá đỗi đau khổ, nên tôi cảm thấy mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng và theo dõi tâm mình thật sát sao. Trải qua những năm tháng hành thiền, tôi hiểu rằng mình không nên kháng cự lại đối tượng mà để cho nó tự làm công việc của mình, còn bản thân chỉ quan sát các cảm xúc. Tôi thấy điều này rất khó thực hiện, nên tôi đã tìm ra một cách để tiến hành và đồng thời duy trì chánh niệm. Trong giai đoạn này, tôi bắt đầu dùng ống hít mũi mùi bạc hà của hãng Vicks như một đề mục để hành thiền. Do có mùi rất nồng, nó làm tôi thực sự chú ý vào đề mục hơi thở. Đối với tôi lúc này, hơi thở là đối tượng quá vi tế. Tôi nhận ra rằng mùi bạc hà rất mạnh của ống hít thực sự thu hút sự chú ý của tâm và sự nhận biết trở nên thật rõ ràng. Trầm cảm chấm dứt trong chốc lát, rồi sau đó quay lại như cũ. Sử dụng ống hít là cách duy nhất đem lại cho tôi sự khuây khỏa, thoát khỏi tất cả những đau đớn tinh thần mà tôi phải chịu đựng. Ống hít là một đề mục nổi trội, rất dễ làm tôi phải chú ý khi tôi làm việc hoặc ở giữa chốn đông người và trong tâm có nhiều lo lắng. Tôi sẽ luôn đưa ống hít lên mũi. Tôi đã đi lòng vòng với cái ống hít dính trên mũi. Mọi người hỏi tôi, sao gắn thứ đó trên mũi hoài vậy? Tôi đã không tiết lộ rằng tôi dùng ống hít để hành thiền. Họ chỉ nghĩ tôi bị cảm hay bị bệnh viêm xoang. Nếu bị dồn vào chân tường và sử dụng quyết tâm của mình, chúng ta sẽ luôn tìm được cách gì đó để đối phó với vấn đề. Giải pháp có thể chỉ đem lại sự giải tỏa tạm thời, nhưng đôi khi nó cũng đủ để kích thích trí tuệ và tìm được cách tiến lên. Chúng ta phải thử nhiều thứ khác nhau và bất kỳ phương pháp nào khả dụng khi gặp khó khăn. Cũng trong thời gian này, tôi đã đọc rất nhiều sách. Một cuốn trong số đó là của Sayadaw Mogok, một thiền sư vĩ đại người Miến Điện, người đã hành thiền và dạy thiền vào nửa đầu thế kỷ 20. Có 36 bài pháp thoại trong cuốn sách này. Ngài nhấn mạnh việc quan sát sinh diệt trong thân và tâm với sự nhấn mạnh đặc biệt ở tâm. Mỗi buổi sáng khi đi vào nhà vệ sinh, tôi cầm theo cuốn sách và đọc 6 trang trong đó. Hoàn tất xong mọi việc thì tôi mới đi làm. Do đọc 6 trang trong cuốn sách này mỗi ngày, tôi hiểu được rằng thông điệp và các phương pháp thực hành khác nhau đến từ các vị thầy khác nhau, về bản chất là giống nhau và có cùng mục tiêu đối với tâm. Tôi dần hiểu được những gì họ nói đến, đó là hành thiền liên tục. Sau khi hoàn tất quyển sách, tôi dừng việc đọc lại và dành nhiều thời gian hơn cho pháp hành. Duy trì chánh niệm quan trọng hơn nhiều. Đọc sách có thể đem lại nhiều lợi ích cho việc thực hành, nhưng đó thực ra chỉ là các khái niệm hoặc ý tưởng. Điều cần thiết là hãy làm đi, thực hành đi. Nỗ lực trong việc duy trì thực hành suốt cả ngày và vào tất cả các ngày. Nói về thiền, thực ra chỉ có thiền chỉ và thiền quán là chúng ta nên luyện tập. Trong thiền chỉ có 40 đề mục khác nhau mà chúng ta có thể dùng để xây dựng định. Nhưng mỗi lần chỉ sử dụng một đề mục mà thôi. Chúng ta có thể trở nên tập trung cao độ nhờ thực tập phương pháp này. Trong thiền quán, tất cả các đề mục đều được sử dụng để tạo nên sự tập trung. Đây là phương pháp mà tôi ưa thích hơn, nhưng tôi cũng sử dụng cả thiền chỉ để phát triển định nếu không có thời gian nghiên cứu và học hỏi từ thiền quán. Tôi biết rằng nếu tôi có thể duy trì sự bình an thì trí tuệ sẽ đến dễ dàng. Trí tuệ chỉ có thể xuất hiện nếu định được duy trì. Và điều cần thiết là phải thực hành liên tục. Vì vậy, chúng ta có thể dùng tất cả những gì có thể để duy trì định. Tôi duy trì sự bình an với thiền chỉ và rồi khi có thể, tôi quan sát nhiều đề mục và xem tâm mình phản ứng thế nào. Hoặc chỉ quan sát các đề mục đến rồi đi mà không nghiên cứu gì cả. Chúng ta có thể dùng xen lẫn hai phương pháp thiền này. Nếu tâm uể oải hoặc không tập trung, chúng ta có thể thực hành thiền chỉ. Khi có định lực, chúng ta có thể hành thiền minh sát. Trong giai đoạn trầm cảm, tôi chủ yếu nhận biết các cảm xúc. Nhưng vì có chánh niệm liên tục, nó trở thành một quá trình học hỏi, thu thập dữ liệu thực sự. Bất kỳ đề mục nào nằm trong tầm nhận diện của chánh niệm sẽ là cơ hội để ta học hỏi. Đây là quá trình nhanh hơn. Chánh niệm trên thân và tâm với sự chú trọng nhiều hơn vào tâm. Ở trung tâm của chúng tôi có một tu sĩ bị trầm cảm rất nặng. Trước đây, vị đó chưa bao giờ hành thiền, ngay cả phương pháp quán niệm hơi thở. Vì vậy, tôi khuyên nên chánh niệm trên các cảm xúc. Do rất quyết tâm vượt qua căn bệnh của mình, nên sau khi tôi hướng dẫn phương pháp chánh niệm trên cảm xúc, vị ấy bắt đầu dùng tất cả nỗ lực để quan sát các phản ứng của tâm. Sau một tháng thực hành, bệnh trầm cảm đã thuyên giảm. Vị ấy thay đổi và hạnh phúc hơn rất nhiều. Sau đó, vị ấy đã tăng cường việc tập luyện bằng phương pháp quán niệm hơi thở, song hành với phương pháp thiền quán. Phương pháp thiền quán này, nếu được duy trì liên tục, có thể giúp tiến bộ rất nhanh. Ưu điểm của việc quan sát cảm xúc như một đối tượng thuộc về thân mà không kèm theo bất cứ suy nghĩ nào đó là các cảm xúc thì liên kết với tâm. Và khi các cảm xúc lắng xuống, bạn vẫn đang kết nối với tâm. Điều này mang đến cơ hội để nhận biết và tìm hiểu nhiều cảm xúc vi tế hơn mà không có một tâm phản ứng xuất hiện. Sau 2 năm bị trầm cảm và cảm thấy rất khổ sở, tôi thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực hơn nữa trong hành thiền. Các phương pháp khác đều vô dụng. Tôi đã thử mọi cách để có cuộc sống hạnh phúc, nhưng thứ cuối cùng tôi có thể nghĩ đến là thiền. Thầy tôi luôn nói, các hành giả không biết cách thực hành đúng khi ở bên ngoài tu viện, họ không áp dụng những gì học được, và vì vậy không kiên định trong pháp hành. Động cơ thực hành suy giảm và đà quán tính cũng dừng lại. Đây là vấn đề tôi gặp phải. Tôi nhận thấy mình không thể tiếp tục dùng chất gây nghiện và các hành động bất thiện, nhưng rồi tôi không thể tìm được cách nào khác để hạnh phúc. Trạng thái lờ đờ này chỉ làm tăng thêm trầm cảm. Sau đó chuyển hóa thành sự giận dữ và rồi trầm cảm nặng hơn. Tôi cảm thấy tội lỗi về tất cả những hành vi xấu mình đã làm, dù không khi nào tôi muốn tự sát. Tôi không có động lực để tự làm hại bản thân. Tôi biết rõ là sẽ có đường thoát ra. Sự bất thiện của việc không hành thiền có bản chất như thế. Không duy trì thực hành liên tục là sai lầm lớn nhất của tôi trong những năm bị trầm cảm đó. Ba Gô, những bài học ở rừng thiền. Vào giai đoạn này, tôi luôn bận rộn buôn bán ở cửa hàng, vì vậy rất khó để tham dự các khóa tu. Tuy nhiên, tôi cũng liều để tham gia. Sayadaw Sweumin đang chuẩn bị đến tu viện Ca Úc trong rừng tại thành phố Ba Gô. Thầy rủ tôi đi cùng, nhưng tôi chỉ có thể tham gia được 4 ngày. Ba Gô cách Yangon khoảng 50 dặm về phía đông bắc và là nơi có nhiều chùa, tu viện nổi tiếng. Một trong những nơi được nhiều người biết tới nhất là Swethalaung Paya, nơi có tượng Phật nằm nổi tiếng, mô tả cảnh Đức Phật đang nằm nghỉ trong những ngày cuối cùng, lúc đang bệnh và sắp qua đời. Vì vậy, Ba Gô là một nơi truyền rất nhiều cảm hứng cho việc tu tập. 4 ngày đi cùng với Sayadaw Gui đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và là nhân tố chính trong việc xoay chuyển các khó khăn của tôi với trầm cảm. Tôi đã học những bài học cực kỳ quan trọng khi ở đó. Trong ngày đầu tiên ở tu viện, khi đang ngồi nhai trầu giữa sườn đồi xanh mướt, quan sát toàn cảnh chung quanh, thì bất thình lình tôi nhận ra tâm mình tràn ngập những thứ tôi muốn mà không có được và những thứ tôi không muốn mà vẫn có. Tôi có thể thấy được sự hỗn loạn trong đó, và chính trong sự hỗn loạn này, tôi thấy rất rõ sự khát khao và chống đối. Thực ra là chỉ thuộc cùng một phiền não. Chúng là một thể liên tục, không thể tách rời, tiến tới và lùi lại, đi lên và đi xuống. Di chuyển liên tục, hướng tới các thái cực đối lập của cùng một phiền não. Bây giờ tôi nhận ra rằng chìa khóa của sự ổn định tâm trí là ở ngay điểm cân bằng, nơi không có sự chuyển động. Chỉ cần chánh niệm về sự chuyển động tại các thái cực đó. Đây là một bài học cực kỳ quan trọng đối với tôi. Điều xuất hiện trong tâm khi tôi đang ngồi đó chính là tôi không muốn chết đi khi chưa có một cuộc sống tốt đẹp và thiện lành. Có rất nhiều sự sợ hãi xuất hiện cùng với những suy nghĩ đó. Tôi đã quyết định sẽ thay đổi hẳn cuộc đời mình và nỗ lực nhiều hơn trong việc hành thiền liên tục. Trong buổi tối ngày hôm sau, Sayadaw Gui nhờ tôi sang phía bên kia của tu viện để lấy ít thuốc cho thầy. Trời khá tối và không có trăng. Tôi biết rõ đường đi và cảm thấy mình không cần dùng đến đèn pin. Trên đường quay về, được một đoạn, bỗng trực giác của tôi mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Tôi bật đèn pin lên và thấy một con rắn hổ mang ngay trước mặt với cái mang bành ra, sẵn sàng lao đến tấn công. Khu vực này có rất nhiều rắn, nhưng lại không có bệnh viện hay bác sĩ nào ở gần đó. Vì vậy, nếu bị cắn, tôi sẽ không có nhiều hy vọng. Kết cục có thể là cái chết. Tôi đã rất sốc và hoảng sợ, toàn thân cứng đờ, nhưng cuối cùng tôi cũng lấy được can đảm, lùi lại và giữ được khoảng cách an toàn. Một lần nữa, những suy nghĩ ập đến nói rằng tôi không muốn chết khi chưa có một cuộc sống thiện lành và tốt đẹp. Tôi nhận thấy tất cả những tiêu cực trong cuộc sống của mình lúc đó và nỗi sợ tôi đã trải qua bắt đầu thúc đẩy sự quyết tâm tiến tới và thay đổi cách tôi đang sống trong đời. Và một ngày khác, hình như là ngày cuối cùng của khóa tu, tôi đang thực hành thiền chỉ và đang có chánh niệm rất tốt. Tôi quyết định đi đến một cái giếng ở xa để giặt giũ. Lúc đang giặt đồ, có một người vô gia cư xuất hiện từ phía sau một ngọn đồi nhỏ. Anh ấy cứ như là xuất hiện từ hư không vậy và bất thình lình đi về phía tôi hỏi xin nước uống. Người anh ta rất bẩn và nước da trông đen sạm dưới ánh mặt trời. Tôi không nhớ rõ gương mặt anh ta, chỉ nhớ anh ấy đã mặc một cái xà rông, trang phục truyền thống của người Miến Điện, rách tả tơi. Tôi lùi lại và đổ đầy cái gầu nước. Anh ấy cầm lấy, uống một cách vội vàng. Sau đó, anh ta bỏ đi. Lúc biến mất cũng nhanh như khi xuất hiện. Sau khi anh ấy bỏ đi, tôi đã cảm thấy rất sốc và hết sức lo lắng. Những suy nghĩ sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong tâm tôi. Nếu anh ta tấn công và cướp tài sản của tôi thì sao? Tôi nhận ra mình hoàn toàn đơn độc và có thể bị tấn công, thậm chí là bị sát hại. Tôi đang mang một cái đồng hồ đắt tiền, còn đeo nhẫn và mang theo tiền nữa. Anh ta có thể dễ dàng cướp chúng. Ngay sau đó, tôi nhận thức rõ là mình không muốn chết với một cái tâm hoảng loạn. Tôi thấy mình còn rất nhiều việc phải làm. Nỗi sợ chết lớn lao chính là điều mà khóa tu này đã đem lại. Nó tạo ra bước ngoặt trong pháp hành của tôi. Tôi về nhà với một sự kiên định vững chãi và sự hối hả hành thiền chánh niệm liên tục bất kể các trạng thái cảm xúc. Tôi biết rằng trầm cảm không phải là một phẩm chất tâm tốt, và nếu tôi chết, đó không phải là cái chết từ một cuộc sống tốt đẹp. Điều này đem lại sợ hãi, nhưng cũng có chút ít trí tuệ. Đời tôi có nhiều đau khổ, nhưng cùng lúc đó tôi cũng cố gắng chánh niệm và tin rằng mình sẽ thay đổi được nó. Tôi chẳng nghĩ gì tới giác ngộ cả, chỉ biết rằng nếu liên tục chánh niệm, pháp sẽ chỉ đường và cuối cùng tôi sẽ bớt khổ. Khóa tu lần này đã đem lại động lực lớn lao đầu tiên để tôi cố gắng liên tục trong pháp hành. Khoảng 3 tháng sau khóa thiền ở tu viện trong rừng, tôi trải nghiệm cảm giác an tĩnh hoàn toàn và sâu sắc trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng hầu như ngay lập tức, đau khổ đã quay trở lại. Đồng thời, tôi có niềm tin to lớn rằng việc thực hành chánh niệm là con đường giải thoát duy nhất. Tôi thấy mình bị dồn vào đường cùng, và để thoát ra chỉ còn cách duy nhất là quyết tâm hành thiền, thực hành liên tục chánh niệm từ giây phút này sang giây phút khác. Bùm, tôi nhận ra rằng đây chính là con đường duy nhất. Sau đó, đau khổ lại xuất hiện. Nhưng bây giờ tôi đã có động lực để hướng tất cả vào hành thiền. Từ đó trở đi, mọi thứ dần thay đổi. Ngày nào cũng vậy, tôi thu nhặt từng chút hiểu biết cho đến khi có được một sự hiểu biết lớn hơn. Vào thời điểm đó, tôi gặp khó khăn với việc hành thiền vi tế. Vì vậy, tôi vẫn dùng ống hít của hãng VIX để có sự tập trung. Khi có thể, tôi thiền theo phương pháp quán niệm hơi thở và phòng xẹp ở bụng. Chú tâm quan sát phòng xẹp ở bụng, một phương pháp rất vi tế, và tôi đã sử dụng phương pháp này trong nhiều năm. Tôi luôn thay đổi phương pháp thiền tập mà tôi cảm thấy phù hợp với khả năng của mình tại mỗi thời điểm. Đà quán tính của phiền não cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại. tôi không còn dùng chất kích thích và có các hành vi bất thiện nữa, vì bây giờ tôi đã thấy những đau khổ mà chúng mang lại. Sự thiện lành bắt đầu lấn lướt bất thiện, nhưng tiến trình này diễn ra rất chậm. Hầu như ngày nào tôi cũng vẫn còn ở trong trạng thái trầm cảm. Tôi biết, nếu mình dồn hết sức cho thiền tập và thật kiên nhẫn chờ đợi, thì cuối cùng mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn. Đốn củi. Rồi cuối cùng cũng đến thời điểm mà tâm tôi dịch chuyển từ xu hướng bất thiện sang thiện lành. Năm 28 tuổi, tôi cất những bước chân ngập ngừng trên con đường ổn định cuộc đời mình. Quá trình này diễn ra trong cả một giai đoạn từ 2 đến 3 năm. Tâm tôi bây giờ dần trở nên điềm tĩnh và bình yên, nhưng vẫn có những lúc tôi cảm thấy lo lắng và còn chút ít trầm cảm. Cha thường yêu cầu tôi đại diện gia đình tham dự các lễ cưới và duy trì sự hiện diện của gia đình chúng tôi trong giới kinh doanh. Nhưng trong tôi luôn có cảm giác chống đối và lo âu khi làm việc đó. Tôi liên lạc với thầy 2 tuần một lần để trao đổi về việc hành thiền, và tôi cũng hay phàn nàn về việc phải tham dự các lễ cưới và chuyện chúng đã làm tôi bất an như thế nào. Thầy thường nói lo âu không phải là một đối tượng đúng, con không nên tin vào phiền não. Thầy thường khuyến khích tôi tham gia các hoạt động giao thiệp xã hội này và nói rằng thêm rừng già, thêm cây thì sẽ có thêm củi. Vì vậy, hãy đi và chặt lấy chúng. Những lễ đường đám cưới rốt cuộc đã trở thành thiền đường của tôi. Đám cưới của người Hoa thường là một dịp lễ lớn với rất nhiều rượu bia và âm thanh náo nhiệt. Gia đình cô dâu chú rể sẽ đi lần lượt từ bàn này đến bàn khác để nâng ly chúc mừng. Nhưng tôi thường theo dõi họ và đi vào nhà vệ sinh khi họ đến bàn của mình, rồi trở ra khi họ đã qua bàn khác. Ở một đám cưới nọ, tôi đã không tránh kịp một người đang say khướt. Anh ta cố ép tôi uống rượu. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói rằng tôi không muốn uống. Anh ta dường như tỉnh lại được chút xíu, rồi nhìn tôi bằng cặp mắt chế giễu, sau đó bỏ đi. Tôi bắt đầu xây dựng được những chiến thuật và cách thức để xử lý những tình huống này. Tâm tôi dần nhận ra rằng mình không cần phải bận tâm tới các đối tượng nữa, bởi vì tôi đã dành nhiều công sức cho việc hành thiền liên tục trong môi trường ở chợ với âm thanh huyên náo vây quanh. Nên tâm tôi đã hình thành thói quen tự động chánh niệm mỗi khi bước vào đám đông hoặc những nơi ồn ào khác ngoài nơi làm việc. Khi xây dựng chánh niệm và định trong các môi trường giao tiếp xã hội, tôi đã trở nên tự tin hơn và nhờ đó tôi càng hành thiền hiệu quả hơn tại nơi làm việc. Tôi có thể thấy giá trị của việc thực hành liên tục và điều này đã được củng cố trong mọi hoạt động hàng ngày của tôi. Trước khi học cách thực hành trong môi trường xã hội, tôi dành nhiều thời gian nhất có thể để tự mình thực hành định. Dù đã có được sự bình ổn, nhưng vì hay chống đối nên tôi thấy rất khó có được sự bình an. Tôi không thực hành giỏi, nhưng đơn giản là đã liên tục cố gắng hết lần này đến lần khác. Dần dần, sau một khoảng thời gian dài thực hành khi có nhiều người xung quanh, thói quen trong tâm tôi đã thay đổi, chánh niệm tăng trưởng và nó dần trở nên tự nhiên. Khi tôi thấy được sự chống đối trong tâm mình là do xuất hiện các điều kiện bên ngoài, tôi chủ động bắt đầu thực hành trong môi trường xã hội để vượt qua sự chống đối này. Tôi tìm tới những địa điểm hay làm mình cảm thấy bất an, bởi vì tôi biết đây chính là điểm yếu của mình. Thỉnh thoảng tôi đi vào quán bar và hành thiền để thử thách bản thân. Đây là nơi tôi học được cách thiền trong khi mắt vẫn mở. Cách này giúp ích nhiều hơn cho việc thực hành trong đời sống hàng ngày. Mọi người thường say xỉn và nói chuyện lớn tiếng. Tôi muốn tìm hiểu những thứ này ảnh hưởng lên tâm tôi thế nào. Những lợi ích thu được đã làm tăng trưởng sự tự tin của tôi trong pháp hành. Tôi đã đến những chỗ này nhiều lần để quan sát và khám phá bản chất thứ đang làm tâm mình bất an. Tôi đã bắt đầu thấy được những lợi ích của việc thực hành trong đời sống hàng ngày, có vô vàn đề mục để dùng cho hành thiền. Từ đó giúp tăng trưởng sự tập trung, tạo điều kiện sinh khởi một định tâm cân bằng và ổn định hơn. Ra môi trường bên ngoài. Một ngày kia, tôi quyết định đi xem một trận đấm bốc với ý định là sẽ thử giữ chánh niệm trong cả buổi tối. Tôi muốn quan sát những phản ứng của tâm diễn ra trong quá trình chuẩn bị và trong toàn trận đấu. Tôi cảm thấy hứng thú bởi vì tôi đã nghe phần quảng cáo trước trận đấu với âm thanh của tiếng còng bắt đầu trận vang lên. Keng! Nó gợi nhớ một kỷ niệm cũ và bất thình lình tôi muốn đi xem trận đấu. Tôi đã từng rất thích đi xem đấm bốc trong quá khứ. Vì vậy, tôi rất hứng thú muốn theo dõi chuyện gì xảy ra khi tôi làm theo sự ham muốn này. Tối hôm đó, tôi đi xe buýt, rồi đi bộ trong chánh niệm xuyên qua đám đông đang tập trung mỗi lúc một đông gần nơi thi đấu. Sau đó, tôi phải xô đẩy, chen lấn để mua vé, và rồi cũng phải tiếp tục chen lấn để tìm được một chỗ ngồi có góc nhìn tốt. Xung quanh rất ồn ào, bầu không khí trong sân vận động thật ngột ngạt. Vào lúc ấy, thân tôi cảm thấy nóng bức, còn tâm thì mệt mỏi vì các hoạt động tâm lý chạy theo ham muốn này. Quá trình chen lấn chẳng giúp ích được gì, thêm vào đó là sự nóng bức, nên tôi nhận biết rất rõ mùi cơ thể của mọi người xung quanh. Sau khi trận đấu diễn ra được một lúc, các võ sĩ được nghỉ khoảng 2 phút giữa hiệp, tôi quyết định thiền một chút vì đã quá mệt. Tôi thu sự chú ý vào trong và quan sát các cảm giác cùng với những phản ứng liên quan đến môi trường xung quanh. Trong chưa tới 2 phút, tôi trở nên hoàn toàn tĩnh lặng và bình yên, chánh niệm trọn vẹn vào bản thân. Bởi vì quá mệt, đối tượng hành thiền đã hiện lên rất rõ, tâm tôi thẩm thấu vào đó nhanh chóng. Sự nhận biết về môi trường xung quanh cũng như các cảm xúc rất nhanh trở thành nền cho những gì tâm tôi đang kinh nghiệm. Không lâu trước khi tiếng còng vang lên để trận đấu tiếp tục, sự nhận biết của tôi đã quay trở lại với những gì xảy ra xung quanh. Tâm tôi hoàn toàn được hồi phục trong 2 phút đó và trở nên thật tĩnh lặng. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại đến xem trận đấu này? Tôi có thể thấy tất cả những đau khổ xung quanh mình, các võ sĩ, khán giả và cả bản thân tôi. Tôi nhận ra rằng khi tâm muốn điều gì, nó sẽ buộc phải thực hiện để thỏa mãn ham muốn đó. Bạn phải thực thi tất cả mọi chỉ thị của tâm. Và ta sẽ nỗ lực rất nhiều chỉ để nhận lại một thành quả tối thiểu. Kinh nghiệm tối hôm đó đem lại cho tôi một hiểu biết tuyệt vời về tâm tham. Và tôi đã quyết định ngay lúc ấy rằng mình không cần phải kinh nghiệm thêm một trận đấu nào như vậy nữa. Không có gì thú vị hơn việc áp dụng pháp vào trong đời sống hàng ngày. Mọi người không biết hoặc không hiểu hết các phẩm chất, giá trị và sự đáng giá vốn có của pháp. Những ai thực hành trong đời sống sẽ hiểu rằng hành thiền là không thể thiếu được. Chúng ta cần coi nhà mình, nơi làm việc và môi trường xã hội như là trung tâm thiền. Khi chúng ta không ở nhà mà ở trong thiền viện, một môi trường tĩnh lặng với nhiều sự trợ giúp, việc duy trì chánh niệm được ưu tiên hàng đầu. Bên ngoài thiền viện, chúng ta được thúc đẩy nhiều hơn bởi ý thức về tôi, của tôi, nhà tôi, gia đình tôi. Nếu có thể thay đổi suy nghĩ và xem nhà mình giống như một thiền viện, việc hành thiền của chúng ta sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Hằng ngày, điều quan trọng là phải kiểm tra liên tục thái độ, góc nhìn, suy nghĩ và những tư tưởng nền tảng. Có rất nhiều nguyên liệu màu mỡ để chúng ta có thể khai thác trong cuộc sống, từ đó dung trồng trí tuệ. Mục đích của Đức Phật khi dạy con đường xây dựng chánh niệm và dung trồng trí tuệ trong kinh Niệm Xứ là để những người bình thường áp dụng trong các hoạt động hàng ngày. Ngài muốn chúng ta tìm hiểu và thực hành để tiến đến giác ngộ. Nếu có được động lực thực hành như vậy, thì chúng ta sẽ thấy đó là món quà thật đặc biệt mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta.